Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 8 Tây tháng 12 năm 2007 và chúng ta đang có giờ Phật Pháp hàng tuần. Quý vị gặp có quà hoài, quý vị có chán không? Này là bị bắt cóc bỏ dĩa. Đáng lý ra chưa tối nay không phải Pháp Hòa mà tối hậu thơ. Thì để trước khi mình sinh hoạt tối hôm nay, xin mời đại chúng mở tập nhạc Giọt Mưa Trên Lá, trang số 56. Mình sẽ cùng hát với nhau bài 72, Hạnh Phúc Trong Phút Giây. Lên giọng chưa?
Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Hài bà, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thong dong khi bước, thánh thời lúc làm, lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thong dong khi bước, thánh thời lúc làm, lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng.
Mình hát nguyên bài lại ha. 2, 3.
Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thong dong khi bước, thanh thời lúc làm, lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng.
Được không? Giờ mình sẽ tập hát một cái bài hồi nãy quý vị ngồi thiền. Hồi nãy quý vị ngồi thiền phải không? Ngồi thiền thấy tâm có bình an không? Có không? Thầy Pháp Hòa ngồi trong kia mà thấy còn an bình nữa, huống chi quý vị được trực tiếp nghe thầy Pháp Trú hướng dẫn ha. Bây giờ Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Ngồi Thiền. Nếu ai muốn dò theo thì trang số 40, bài số 52, Ngồi Thiền.
Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại, ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi ngừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai.
Máy nóng chưa? Chưa nóng hả? Kính thưa đại chúng, hồi chiều mình có nói đến mấy thứ ma rồi. Hai thứ ma, và ai nhớ không? Ma đầu tiên là gì? Ma quan nghiệp nhiều đời. Thứ hai là ma tự bên ngoài, nó làm mê hoặc mình, nó làm mình khổ sở với nó. Thì chiều hôm nay mình nói đến một cái thứ ma, thứ ba. Thì trước khi mà nói nữa, thì Pháp Hòa cũng nhắc lại, thế nào gọi là ma? Khi trong tâm mình nó chất chứa những cái điều mà hồi chiều mình nói đó, tức là tự nó đã là ma rồi. Thí dụ bây giờ mình ỷ mình giỏi, thì từ cái ỷ mình giỏi đó, cái mình thinh khường người khác, thì cái ỷ giỏi đó là ma. Nó làm chướng ngại cái đường tu của mình, và nó làm cho nhiều người không có thương mình, không có thích mình. Nhiều thứ hồi chiều mình nói đó. Và cái lời cuối cùng mà Ngài mới dạy mình là mình phải có cái lượng rộng mở mà đừng có lượng hẹp hòi. Thấy không? Có khi mình thiếu nhẫn nại thì người mà ngộ đạo tu hành thì chúng ta phải tự hạ mình, nuôi dưỡng cái đạo đức mới khỏi người ngoài làm chướng. Đó, thì nhiều khi những cái thứ mà mình có trong lòng mình thì tức khắc nó là ma. Thí dụ như mình vợ chồng mình sống với nhau, thì bây giờ cả gia đình mình qua bên đây hết rồi, thì còn một bên kia thì còn ở lại, thì thỉnh thoảng mình cũng nên mở lòng cho ông xã mình hay bà xã mình được gửi tiền về Việt Nam giúp. Thí dụ vậy. Có nhiều khi rồi mỗi lần gửi cái thì ở trong nhà nó lục đục, rồi cái thì riết mình làm riết cái trong nhà, vợ muốn gửi cái phải lén lút, hoặc ngược lại chồng muốn gửi cái phải lén lút. Mà đáng lý cái chuyện không có cần phải lén lút, mà rồi cái lượng mình nó hẹp hòi quá, từ cái chút chút đó mà nó sanh ra nhiều những cái lớn lao trong gia đình. Thí dụ như có nhiều khi mình không có rộng rãi trong cái việc mua sắm. Có nhiều khi vợ đi mua cái món hàng về đâu dám nói mua mắc. Có nhiều khi cái đó thật sự nó cũng đắt gì, thí dụ nó chừng 50, về hỏi nhiêu vậy, cái nó 10 đồng thôi. Nói chi vậy? Nói để cho mình thấy đó rẻ. Không? Tại sao vậy? Tại vì vợ biết tính mình quá, hay là chồng biết tính mình quá, cho nên á mình phải tập. Mình sống á, cái lượng của mình phải rộng mở, cái gì đáng không thì mình hãy nói, còn cái gì nó không đáng thôi bỏ qua. Có những cái chuyện nó rất nhỏ mà thường thường á mình sẽ hay gặp cái này, mình hay để ý những cái lặt vặt. Mà chính cái lặt vặt đó nó làm ra lớn chuyện chứ không gì hết. Đó. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình đi vào trong bếp mình phụ, thì mình thấy cái người kia để cái gì đó hay làm một cái gì đó hơi phí phạm, thì một là mình thấy rằng mình không có khả năng khuyên, bởi vì mình nói là sẽ đụng, thì mình để từ từ rồi người ta sẽ học, hoặc là để cho các vị có khả năng tiếp xúc, có khả năng chuyển hóa, có khả năng hướng dẫn thì người ta nói. Rồi hoặc là cái cách nói của mình nó không có được dễ thương, làm cho người ta sẽ sanh cái tâm phiền hà. Thì chính vì vậy mỗi ngày một chút đó, mỗi ngày một chút, mặc dù chuyện đó không phải của mình, cái đồ đó cũng không phải của mình, thí dụ vậy, mà nhưng mà cái tâm lượng mình hay là cái cách hành xử của mình, thì tất cả những cái đó nó biến thành ra những cái chướng ngại. Có nhiều khi mình nói nó không lợi mà thêm cái phiền não, thêm cái phiền muộn cho người này người kia, thì tự nhiên nó thành ra cái ma gì? Cái ma bên ngoài nó làm mình khó chịu. Đó, thì Pháp Hòa chỉ nhắc sơ lại cái hồi chiều mình nói đó, phải không? Cái thứ nữa đó là mình phải học mềm mỏng. Hồi chiều mình nói đó, một ông vua minh quân lặng chuyện rồi, nhưng mà phải có những người bộ hạ trung thành. Hoặc là một cái bà chủ, một ông chủ làm chủ tiệm, ngoài cái tài mua bán giỏi của mình, nhưng mà cái người làm cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu mà người làm mà họ không thương mình đó, họ phá mình đó, thì sao? Mình cũng hao hụt, mình cũng bị tổn thất rất là nhiều, thấy không? Hoặc là Pháp Hòa thường hay nói, sau lưng một cái người thành công, cái người mà thành công mà sau lưng họ phải là một người rất là đắc lực. Nhưng mà, có chữ nhưng nữa nha, đắc lực mà phải được lòng người. Đắc lực là một chuyện, thấy không? Nhưng mình không có đắc nhân tâm khi mình hành xử. À, cái chữ đắc nhân tâm đây không có nghĩa là mình rủa xả người ta, nhưng mà nó có một cái quyển sách đắc nhân tâm. Vị nào mà chưa có đọc quyển đó thì tìm quyển đó đọc, đắc nhân tâm. Rồi sau này nó ra một cuốn nữa, đắc nhân tâm kiểu mới. Không? Thì mình đọc cái đó để làm gì? Để mình học hỏi những cái cách hành xử cho có đắc nhân tâm, có cái tâm người, có cái lòng người, có cái tình nghĩa trong đó. Cho nên á, một cái người mà họ làm việc á, họ thành công, họ giúp cho cái người kia thành đạt. Nhưng mà nếu mà họ khéo, họ có thể làm ra nhiều cái rất là hay. Cho nên được lòng người là một cái chuyện rất là hay. Hồi nhỏ mà đọc một cái bài báo đó, thì cái bài người ta định nghĩa như thế này: đạo đừng ngược chữ từ bi, nước đừng trái những điều gì dân mong. Ngược từ bi chẳng thành công, trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Từ bi đi, dân ý đi, hành theo chân lý, việc vì gì cũng nên. Cái bài đó không biết mình đọc lón thoáng trong cái bài báo nào của một cụ xưa nào đó, nhưng mà Hòa nhớ, đọc là thấy nó vui vui rồi Hòa nhớ vậy đó. Rồi nhiều khi mình hành xử, cái mình hành xử không khéo, cái bắt đầu mình hối hận, thấy không? Hối hận xong rồi cái mai mốt cái có nhiều khi mình gãy bướng gãy ngang, mình nói tôi làm vậy đó thì cũng không nên. Đó, cho nên sau lưng một người thành công là một người làm việc rất đắc lực, nhưng mà người đắc lực đó phải được lòng người. À, có nhiều lúc á mình muốn lắm, nhưng mà tại vì mình không có thực tập, mình không có quán niệm, mình không có tĩnh lặng cái tâm của mình, thì đôi khi khi cái việc nó đến á, mình không có dừng kịp, và mình để cho cái tập khí mà hay phản ứng mạnh nó xảy ra, và nó làm đổ vỡ rất là nhiều. Cho nên á, hàng ngày quý vị tụng kinh, quý vị lại Phật, quý vị niệm Phật, quý vị ngồi thiền rất là hữu ích. Hữu ích lắm. Nó giúp cho mình rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ đừng có tưởng là cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết. Không phải đâu. Và mình tham thiền bằng nhiều cách. Thí dụ như mình không có biết ngồi thiền, thì mình tụng một thời kinh. Vì khi mình tụng một thời kinh như vậy là thân miệng ý mình thanh tịnh, và mình hòa nhập cái tâm hồn mình vào cái lời kinh, thì lời kinh trở thành ra những cái giáo pháp, giống như mình nghe bài pháp thoại thôi. Đó. Ví dụ như nghe pháp thoại đâu phải nghe hoài, nghe từ sáng tới chiều là tốt. Nghe cũng có giờ có giấc. Không, và nghe cũng phải nghỉ. Có nhiều khi mình dồn á, từ sáng tới chiều sáng mở mắt ra là nghe cho tới tối đi ngủ. Nghe một hồi á, nó lùng bùng cái lỗ tai mà không biết người ta nói cái gì hết, nó không có vô. Không, thành tử ra tu cũng phải có cái nghệ thuật của người tu. À, thì sống ở đời tất cả đều là một nghệ thuật. Cái thứ ma thứ ba mà mình sẽ nói đến đó, là ma phiền não. Thì ngài mới định nghĩa là gì? Cái ma phiền não này gọi là sự chướng. Người tu hành mà chẳng trừ được sự chướng thì rối rắm thánh đạo. Thế nào là phiền, sao gọi là não? Phiền là chạy theo ngoại cảnh, não là tự sanh trong tâm. Hai chữ nghe định nghĩa. Nếu mình chạy theo ngoại cảnh thì gọi là phiền. Trong lòng mình nhiều cái rối rắm, nhiều cái khó chịu thì gọi là não. Bây giờ ví dụ nha. Bây giờ ví dụ như bây giờ đó, người nào mang cái ly lên đây thì mình bắt buộc là người đó đó phải trịnh trọng, là phải có cái dĩa dưới. Cái nếu mà người nào mà không có cái dĩa dưới mà ịnh cái dĩa này lên đây đó, thì mình chạy theo cái hình thức này là mình phiền nè. Để như vậy mà coi được à. Thấy không? Thì mình nhìn theo cái cảnh cái là mình có cái phiền rồi. Bắt đầu mình bực bội với cái người kia thì gọi là não. Mà nhiều khi người ta định nghĩa đó, phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Vậy thì hằng ngày á, mình nhìn kỹ đi, hằng ngày mình phiền não nhiều ít? Nhiều lắm. Tại vì cứ chạy theo cảnh ngoài cái rồi là trong này nó khởi, chạy theo cảnh ngoài cái thì trong này nó khởi. Cái đó gọi là phiền não đó. Cho nên ở đây đó, quý vị đọc báo chưa, cách đây mấy ngày ở bên Mỹ nè, một cái anh chàng đi vô trong một cái trường học, bắn chết hết 7-8 người gì đó, rồi cuối cùng ảnh tự vận luôn, ảnh nữa là 9 người. Ở trong shopping mall hả? Rồi hôm qua Pháp Hòa thấy trên net nó để cái lá thơ của ảnh lại cho bạn bè, cái lá thơ xin lỗi. Và quý vị thấy bây giờ là tại sao vậy? Là tại vì con người mình nó quá nhiều những cái phiền não. Hay mình nói theo bây giờ, ngôn từ bây giờ là bị stress, bị pressure. Mà cái stress với pressure nó dễ làm bệnh lắm. Không? Như vậy thì ngài mới nói đó, phiền là chạy theo ngoại cảnh, não ấy tự sanh trong tâm. Bởi vì trong tâm mình đã có não rồi cho nên mình dễ hay phiền. Bởi vì ngoài mình hay phiền cho nên sanh trong lòng nó não. Cho hai cái này nè, không? Nó cứ đánh qua đánh lại, biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Bởi vì trong lòng mình đã có nhiều cái khó chịu rồi cho nên hễ trong lòng mà có thì tự nhiên nhìn bên ngoài là mình dính liền. Còn mình á, tập sống dễ dãi. Tiếng tiều nó kêu là xứng sái đó. Mà còn thêm chữ nó bò lái bò khử. Người Việt mình á, giờ là cái chữ đó là nó thành ra cái chữ rất là Việt Nam rồi, xứng sái. Nhưng mà chữ xứng sái là tiếng tiều. Cái gì mình thấy mình có thể du di được thì mình nên du di. Để nó làm gì? Nó đỡ phiền cho mình, nó đỡ não cho mình, mà nó cũng đỡ phiền người khác, mà cũng đỡ não cho người khác. Bởi vì trong lòng mình quá nhiều cái não cho nên chỉ cần một chút thôi là mình phiền. Bởi vì mình quá nhiều cái phiền cho nên trong lòng mình quá nhiều cái não, cho nên kêu là não loạn. Não loạn tức là những cái nó rối bời ở trong lòng của mình. Bây giờ ngài mới nói tiếp nè. Thí dụ, ngài đưa ví dụ. Thấy sắc sanh tâm là dâm phiền não. À, thí dụ giờ mình thấy cái gì mình ưa thích. Rồi, thấy của sanh tâm là trộm phiền não. Cho nên khi mà mình khởi cái tâm mình mong muốn, mình ham muốn cái gì đó, thì đều là phiền não. Tại sao vậy? Bởi vì muốn không được thì sao? Thì phiền. Mà có rồi có phiền không? Phiền không? Có rồi cũng phiền như thường. Ví dụ nha. Mình có chuỗi rồi. Nhưng mà cho nữa thì vẫn muộn. Chứ vậy, thấy sắc là mình sanh muốn liền. Nhưng mà nhiều quá không có chỗ cất thì nó cũng phiền. Thấy chưa? Thấy cái hình gì đẹp cũng muốn mua. Mua về không chỗ treo, ịn lên chỗ này, người ta đi qua đi lại, treo chỗ đó xấu cái là mình tháo xuống. Tức là mình cũng chưa tin được mình. Mình cũng chưa tin được con mắt của mình mà. Mình treo lên, bạn bè tới khen cái là mình để hoài. Mà lỡ người nào mà chê là bắt đầu mình đi tới đi lui, mình ngắm, mình kêu người này lỡ mình hỏi, treo chỗ đó được không? Phải không? Cho nên không có thì cũng phiền, mà có rồi thì cũng não. Phải không? Cho nên thấy vật sanh tâm là tham phiền não. Cái này rất là đúng gì? Mình có rồi mà mình muốn nữa, mà muốn rồi, có rồi, chưa chắc là hết phiền não. Có, nó phiền theo cái có. Thấy không? Mà nhiều khi cái không nó cũng đỡ, là tại vì không nó phiền chút đó rồi thôi nó qua. Giống như thí dụ bây giờ mình nói á, mình mà không có con á, không có đệ tử á, nhiều lúc mình không có ai sai mình cũng buồn phải không? Không có ai rầy rà cũng buồn phải không? Nhưng mà có rồi buồn hơn không? Có rồi nhiều khi còn buồn hơn nữa. Cái đó ta kêu buồn thúi ruột đó. Tại vì mình lo lắng mà có ai biết đâu. Phải không? Thành thử ra chưa chắc. Khi mình không có thì mình muốn cho có. Thì không có nó đã phiền cái lúc không có. Mà khi có rồi nó cũng phiền theo cái lúc có rồi. Người nào mà không có vợ, có chồng nhiều lúc nó cũng buồn lắm. Phải không? À, không có cái nó buồn phải không? Nhưng mà có rồi á thì chắc là nó đã vui chưa? Cũng chưa đâu. Tại vì sao? Tại vì lúc có lúc thì nó cũng phải đụng chạm thầy kia kia nọ. Nhiều lắm. Ai mà muốn biết nó, thế gian này nó bao nhiêu cái nỗi buồn cứ lên đây. Sáng 9 giờ là bắt đầu văn phòng mở cửa rồi đó. Có nhiều bữa 5 giờ sáng à. 5 giờ sáng thôi là đã có phone rồi. Không? Thành thử ra đó là Ngài mới nói là thấy của mà sanh tâm là trộm phiền não. Thấy vật sanh tâm là tham phiền não. Với người sanh mạng là ngã tướng phiền não. Tức là mình khinh thường người khác. Đối với kẻ thấp kiêu ngạo là phiền não tự đại. Mình thấy cái người mà thua kém mình, cái mình khi dễ. Thí dụ như giờ mình sống làm vợ làm chồng cũng vậy. Thí dụ giờ mình có học hơn, mình cũng không nên khinh thường cái người kia. Tại dù gì đi nữa thì mình đã chấp nhận người đó là người bạn đời của mình. Phải không? Mà mình đến với người đó không phải bằng cái học vị, bằng cái học thức của cái người đó, mà mình đến bằng cả cái tình, cái nghĩa. Thì cái người kia có học thấp hơn mình, tại sao mình không thương đó? Vì dù người đó là cái người sao? Người nhà của mình mà, người bạn đời của mình mà. Thì mình khởi cái tâm mình khinh thường thì không nên. Người ngoài đã không nên rồi thì huống chi là người chồng hay người vợ của mình. Đó, cho nên mình phải khởi cái tâm, đừng có khinh người khác nếu mà mình thấy cái người kia thấp kém hơn mình. Gặp cảnh nghịch sanh sân là tâm khỏe phiền não. Cái cảnh nghịch á mà mình khởi cái tâm nóng giận. Thí dụ như là nhiều lúc á mình đi chùa về, trong thời gian mình ở chùa là mình thấy tâm hồn nó phơi phới lắm. Nhưng mình về tới nhà là mình thấy cái này mình bực, mình thấy cái kia mình bực. Thấy không? Con đau rồi, cháu khóc rồi, vợ rầy rà, cái bắt đầu mình sao? Mình khởi cái tâm sân phiền não. Cho nên mình làm sao, mình ở chùa mình về rồi á thì mình cố gắng mình đem cả cái hình ảnh đẹp, cái sự tu tập, cái sự bình an mình về tận tới nhà của mình. Rồi mình xây dựng cái ngôi nhà của mình cũng là một cái ngôi chùa. Tại vì nếu mà mình có thể độ được cho cái người thân mình tu thì rất là tốt. Cho nên á, trong này nó gặp cảnh nghịch sanh sân là tâm khỏe phiền não. Gặp oan gia mà sanh ghét là sân tâm hận phiền não. Phật dạy mình ở đời có 8 cái khổ. Thật ra khổ nhiều, nhưng mà Phật nói căn bản có 8 thứ. Thì trong đó có một cái khổ là gì? thù ghét mà gặp gỡ là khổ. Thương yêu mà xa lìa là khổ rồi phải không? Mà mình không ưa, không thích mà gặp hoài cũng khổ. Cho nên á, thì Ngài cũng gọi đây là một thứ phiền não gì? Gọi là hận phiền não. Cho nên mình á, mình biết rằng á, cái này á, là tự lòng mình. Chứ người kia người ta vẫn cười, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn đi, vẫn đứng bình thường. Tự mình nè. Tự mình thấy người kia đi mình cũng ghét. Người kia mặc quần, mặc áo màu gì mình cũng không ưa. À, cái giọng tụng kinh sao bữa nay nghe thấy ghét quá. À, mọi bữa tụng nghe được lắm mà. Tại khi mà ghét rồi á, là cái gì nó cũng ghét được hết trơn á. Cái giọng tụng kinh nghe cũng phát bực nữa. Thế thế mà cứ ngồi bên tôi. Không, rồi còn cái gì nữa? À, cái giọng tụng không bao giờ theo mỏ, theo chuông. Tức là mình đủ thứ những cái để mình chỉ trích. Vậy thì cái đó gọi là hận phiền não. Rồi có nhiều khi á, mình giận rồi thì biết làm sao? Bình thường người kia á, vẫn làm y chang vậy, mình không thấy gì hết. Mà bữa đó mình giận rồi, cái mình nói làm gì vậy? Làm gì mà dằn mâm sáng chén tôi vậy? Tức là bình thường người kia cũng làm vậy, mà mình không thấy gì phiền hết á. Mà một khi mình đã không thích rồi á, thì đủ thứ cái phiền hết. Đó. Ví dụ như con mình á, bình thường lỡ tay nó cũng đóng cửa cái rầm vậy đó. Mà bữa đó mình đang bực nó đó ha. Mà nó đóng cửa cái rầm là mình nó chết với mình á. Phải không? À, thành thử ra quý vị mới biết á, là trong cuộc sống này á, mình nhiều cái thứ phiền não. Mà cái gì mà nó làm tự cho trong lòng của mình cảm thấy không vui, thấy không có an, và tự nhiên mình nhìn xung quanh sự vật bên ngoài mình đều bực bội hết, thì cái đó gọi là ma. Là vì sao? Nó chướng ngại mình, nó làm cho mình khó chịu. Mình phải biết rằng ma đó tự tâm mình sanh. Chứ còn người, thí dụ như giờ á, mình khen người ta đẹp, người ta cũng bình thường. Mà mình chê người ta xấu, người ta cũng chẳng có xấu hơn. Người ta vẫn cứ bình thường. Chỉ tại mình sao? Mình thường hay mình bất thường? Tại mình bất thường thôi. Đó, thành thử ra từ những cái đó mà nó sanh ra cái ma phiền não. Gặp oan gia sanh ghét là hận phiền não. Mà đã là oan gia rồi là một cái khổ rồi phải không? Mà ghét oan gia nữa là hai khổ phải không? Đời này gặp nha, đời sau gặp nữa. Đời sau gặp nữa, thành thử ra đời này mà không có khởi cái tâm xóa bỏ, phát khởi cái tâm sám hối để giải trừ, mà cứ muốn kéo dài hoài thì gặp hoài không bao giờ dứt. Mà chừng đó nó ngăn chặn cái con đường tu mình rất nhiều. Thí dụ giờ mình đi tu Bát Quan Trai nè. Mình đi tu Bát Quan Trai là mình giữ cái gì cho thanh tịnh? Giữ con mắt nè, giữ cái tai nè, giữ cái mũi nè, giữ cái miệng nè, giữ cái thân nè, giữ cái ý nè. Sáu cái căn này, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, gọi là sáu căn. Nó thường hay tiếp xúc với sáu trần, là sắc, là âm thanh, là mùi vị, là cái nếm, là cái chạm, là cái phân biệt. Sáu cái đó nó khởi đủ thứ những cái phân biệt. Mà chúng ta muốn giúp cho nó, muốn ngăn chặn nó, muốn lắng dịu nó, mà mình phải mượn tới tám giới lận. Tám cái giới. Hồi sáng mình thọ đó, thấy không? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, à, không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, à, không làm trò ca mua nhạc ca múa, rồi không ăn phi thời. Lấy tám cái giới đó để mà lắng sáu cái căn này. Tu tập như vậy đó. Nhưng mà nói lắng á, bởi vì mình còn trong một cái đạo tràng đông người mà, phải không? Mà nhiều khi một tháng bắt đầu mới ngồi vô liêm diêm lần, rồi á, còn đi vô đi ra, còn đụng còn chạm nữa. Cho nên đừng có tưởng không phải thọ vậy rồi cứ quanh quẩn trong suốt cả trong chùa hoài đó gọi là tu đâu. Mà mình phải tu trong từng cái giây, từng khi chúng ta rửa chén, tu cho từ cái lúc mà chúng ta dọn thức ăn, chúng ta đi sắp hàng, chúng ta ngồi xuống, vân vân. Lấy lộn cái áo tràng cũng là đã phiền rồi. Thấy không? Có nhiều khi nói bà mặc chật vậy bà không biết cái áo bà mặc lộn. Thấy mặc chật cái áo thôi là đã phiền rồi. Phải không? Đó. Rồi mình đã không ưa rồi nghe. Mà coi 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 cái tướng ba lại nè nghe. Đó, đó, đó. Đó. thầy đã dạy rồi bao nhiêu lần mà bà đâu có nghe đâu. À, đủ thứ hết, cho nên mình thấy người ta cái là mình phiền. Mà người ta dẫn lại Phật bình thản mà chỉ có mình não. Não tức là cái buồn phiền tự ở trong này nè, nó cứ ngầm hoài, nó không có hết. Nó giống như cái nồi slow cooker vậy. Cái nồi mà chân đậu, hầm đậu vậy. Cứ ghim vô nó cứ ngầm hoài hoài. Vợ chồng nhiều khi hầm nhau mà không nói nghe. Hầm đâu từ bữa nào rồi. Có nhiều khi vì cái chuyện gì đó phải ráng nín nha. Xong chuyện một cái rồi là bung. Cho nên rồi đó gọi là ma phiền não. Cùng thân thích sinh yêu là tâm tư phiền não. Đấy, cái này cũng mệt nữa. Lúc mà gặp nhau thích lắm. Trời ơi, cái anh đó tốt lắm. Anh đó hết sảy luôn. Chị nọ dễ thương lắm. Nhưng mà tới hồi gần rồi bắt đầu sao? Hồi nãy là thân thích, thiện lát 2-3 ngày sau thành ra oan gia. Cho nên á, nhiều khi á, cái oan gia đó, nhưng mà tại không có biết, tại vì thường thường nó khéo lắm. Quý vị biết không, khi mà mới quen nhau đó, nói đủ lời ngon tiếng ngọt để người kia mới chấp nhận làm chồng hay làm vợ của mình. Nhưng mà một khi mà về tới nhà rồi á, thì bắt đầu thẳng tay mà hành hạ. Cũng như vậy, có nhiều khi đủ cách, đủ những cái lời ngọt để gần hết á. Rồi bắt đầu mình tưởng đâu là người này tốt lắm, mình tuôn ra hết. Ruột, gan, phèo, phổi gì tuôn ra hết. Họ nắm hết rồi, mà mình đâu có biết là lâu nay họ để vô trong tay mình cái lưỡi dao. Họ là cái người nắm cán. Rồi bây giờ chỉ cần tuốt một cái là đứt tay mình thôi. Đó, cho nên á, mình phải cẩn thận cái đó. Cùng thân thích mà sanh yêu là tâm tư phiền não. Ngay trong lúc đó, mình vắng người đó một chút á, là mình không vui. Làm cái gì cũng muốn réo cái người đó hết á. Chuyện lớn cũng réo, chuyện nhỏ cũng réo, réo riết giờ. Thấy cái số phone sợ lắm. Tại vì mới đầu là gì? Tâm tư phiền não. Nhưng mà bây giờ là trở thành ra gì? Oan gia phiền não. Ma đó. Nói tóm lại, với tất cả cái thấy bên ngoài mà trong tâm sanh cái thủ xả đều là phiền não, khó nói cho cùng. Thế nên những người tham thiền quyết phải dứt sự chướng. Sự chướng nếu chẳng không, chánh định bị não loạn, người tu đời sau đâu nên xem thường nó. Bây giờ mình phải tu làm sao? Nói như vậy không có nghĩa là mình cắt đứt hết mọi liên hệ. Không cần. Cái quan trọng á, là chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Cái tâm bình thường là đạo đó. Cho nên nó càng sống trong đời mình mới thấy cái câu mà Ngài Chư Tổ dạy mình hay vô cùng. Tâm bình thường là đạo. Đừng có cái gì bất thường hết. Tại vì nó bất thường nó có nghĩa là mình thương mà thương quá đó. Rồi mai mốt làm sao? Nó lại bất thường. Bạn bè mà thân quá cái mức bình thường thì sẽ có ngày nó đi tới cái chỗ bất bình thường. Mình ăn cái món đó nó ngon thiệt mà mình ăn quá đó thì nó cũng sẽ bất bình thường, là nó sanh bệnh. Nó sanh bệnh. Không? Thành thử ra bình thường mình thấy, nghe, hiểu, biết hết. Nhưng mình cứ dẫn để tiếp xúc là tiếp xúc bình thường. Nhưng mà không có dính, không có dính mắt. Mà nhiều khi cái những các vị tổ người ta còn bảo là thấy mắt, có mắt như đuôi, có tai như điếc. Là sao? Có nghĩa là mình thấy vậy được rồi. Đừng khởi cái thích hay là không thích gì nữa hết á, vì nó không phải là việc của mình. Không? Nghe không cần thiết để nghe thì khỏi nghe, tại vì nghe nhiều mà mình biết là cái lực của mình nó chưa có mạnh thì đừng có chuốc lấy, tại vì mình nghe rồi cái nó tự sanh tâm phân biệt rồi nó thành ra phiền não. Mình biết nhiều nó cũng phiền não lắm, nhiều khi không biết vậy mà khỏe. Cho nên thường Pháp Hòa nói thật với đại chúng là cái gì mà cần thiết Pháp Hòa mới tìm hiểu, còn không cần thôi. Bây giờ mà đưa cho Pháp Hòa cái máy chụp hình mà loại digital đó ha, điện tử bây giờ là Pháp Hòa chịu, không có biết xài. Nói vậy không có nghĩa là mình không cần, có lẽ chặt tay chưa cần. Rồi xưa có mấy chú thì Pháp Hòa cũng hơi ý, thôi kệ có mấy chú được rồi, thì mấy chú học mấy chú làm mình khỏi thôi, chỉ cần kêu chụp hình là mình mặc áo rồi vô mình ngồi chiếm trễ thôi được rồi. Đó. Bây giờ thiệt sự giờ đó không có mấy chú và cũng bình thường, ai chụp không chụp thì thôi. Không biết, giờ không biết xài máy chụp hình mà cũng không biết xài cái điện thoại cầm tay luôn. Mặc dù có một cái đi đâu một tháng không đụng vô tới 10 phút nữa, cứ dục lên dục xuống, giờ mới biết nó trôi dạt ở phương nào rồi, không thấy cần thiết. Thấy cái gì cũng cần thiết không, không. Cho nên nhiều khi báo chí đồ không cần thiết đọc, không đọc. Biết bao nhiêu báo, nếu mà ngồi vào đọc, bây giờ internet nó còn tiện phải không? Mình lên mình search biết bao nhiêu, nhưng mà thôi, đọc nhiều nó cũng mất thì giờ của mình lắm. Nó mất thì giờ là một, thứ hai rồi toàn là cái gì đâu không à. Thôi nếu có biết, biết vài chuyện là, tại vì mình chỉ cần nắm cái chìa khóa của xã hội thôi, biết một vài chuyện là biết hết rồi. Chỉ cần học câu của Phật thôi, tam giới bất an, du như hỏa trạch, ba cõi không an như ở trong nhà lửa. Câu đó là đủ báo chí hết rồi. Đâu phải là chỉ có việc gì, chỉ có nước Canada mới không an, bất cứ xã hội nào cũng có những cái bất an của nó. Tại vì cái cõi của mình ở đây là cõi, cõi tam giới không an, giống như ở trong nhà lửa. Ngày nào cũng có chuyện tin tức, không chỗ này ngập lụt. Như hôm bữa mấy chú coi tin tức, mấy chú nói thầy, ở bên Úc bây giờ đang bị mưa lụt. Pháp Hòa nói năm ngoái bị hạn hán. Năm ngoái là Úc phải tụng kinh cầu mưa, rồi năm nay lại mưa nhiều. Rồi giờ đến mưa đến mức độ là ngập lụt luôn. Thí dụ vậy. Thấy không? Thành thử ra, cái gì mà nó có rồi mình dính mắc vô nó, rồi mình đều là những cái ma phiền não. Nó làm cho mình bị mình chạy theo cái ngoại cảnh, nó mất thì giờ lắm. Chơi cái thì giờ á, có nhiều hôm á, một ngày đó mà Pháp Hòa thực hiện được những cái chương trình gì mà mình đã đề ra đó, thì tự nhiên mình thấy ngày đó mình hạnh phúc. Và có những ngày mà Pháp Hòa có cái chuyện gì nó đến rồi mình lãng phí, tự cái ngày đó buổi chiều tối hôm đó mình buồn lắm. Nhất là cái giờ mà lễ Phật xuống đó nha. Thường thường mà 11 giờ đêm mà lễ Phật ha, lễ rồi lễ Phật rồi xong 12 giờ đi xuống á, là trong thời gian mình đi từ đây mà xuống tới bàn tổ mình xá đó, là mình có cơ hội mình nhìn lại ngày, cái chương trình của cả ngày đó, là mình thấy hôm nay mình hơi phí cho những cái chuyện đâu đâu, tự nhiên mình thấy nó lãng phí. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa thấy mấy chú mà xài một ngày không có ấy là Pháp Hòa hay phiền, Pháp Hòa hay la lắm. Vì thấy ai mà không có dùng một ngày cho nó chính đáng thì tự nhiên mình thấy nó uổng vô cùng. Tại vì mình thấy một ngày nay mình còn sống làm cái gì. Cho nên những cái chuyện gì mà không cần thiết, nhất là những cái chuyện mà phiền hà, tốt xấu thị phi, bớt được chừng nào thì nó đỡ phiền não chừng nấy. Gọi là tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít. Quen biết nhiều người thì thị phi nó cũng nhiều lắm. Cái con ma thứ tư á, mà chúng ta gọi là ma sở tri. Sở tri là sao? Sở tri là những cái hiểu biết của mình. Đời cũng như đạo, mình biết nhiều mà mình không có hành những cái mình biết, rồi mình không có thấy cái biết đó, nó cũng chỉ là tạm biết thôi, thì mình sẽ dính vào những cái mình biết, rồi từ đó mình sanh ra nhiều cái phiền muộn với những người mà mình cho là không biết. Thí dụ bây giờ á, mình đi vào trong chùa mình tu, mình ôm một mớ kiến thức ở ngoài đời vô đó, rồi bây giờ cái mình đem khoa học vô mình so sánh với Phật giáo, cái mình nói này không đúng kia sai, tự mình làm cho mình phiền. Thấy không? Cho nên cái này đó ngài gọi là lý chướng. Hồi nãy phiền não gọi là sự chướng, còn sở tri gọi là lý chướng. Thí dụ, ngài đưa ví dụ nè, mình biết, chính vì biết ta đắc ngộ, biết ta tông thông, biết ta tin minh giáo, biết ta hội lý, văn ta lỗi lạc, ta thấy sâu rộng, ta giữ giới nghiêm, ta được chánh định, ta có trí tuệ, ta có chứng không, ta được tự tại, ta không còn ngại, biết ta được thông, biết ta được diệu, ta đã chứng đạo, ta được thành Phật, vân vân. Những cái biết đó đều là những cái sở tri mà nó làm cho mình bị ngăn ngại hết. Quý vị nhớ, tất cả những cái giáo pháp mà Phật dạy cho mình đó, là phương tiện, giống như chiếc bè mà phải qua sông thôi. Một khi mình đã qua được tới bờ rồi thì cái bè đó nó không cần thiết nữa, và mình để lại cho người khác dùng. Chứ không có ai mà qua tới bờ rồi vác cái ghe lên trên vai hết trơn á. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang mượn phương tiện chúng ta tu đó, không, chúng ta rất là cần, nhưng mà đừng có dính mắc. Và đừng có cho cái hiểu biết của mình là duy nhất, còn những cái hiểu biết của người khác là sai. Và chúng ta không có bao giờ mở lòng ra chúng ta học được của ai nữa hết. Cho nên học hoài, học không bao giờ cùng, không bao giờ hết. Cái sở tri, mà nếu mà mình dính vào cái biết của mình thì cái đó là ma, tự nó thành ma thôi. Chứ nhiều khi biết để tu, mà ai nhờ biết để làm gì? Biết để chỉ trích, biết để so sánh, biết để mà rồi dòm ngó người này, dòm ngó người kia. Thì tự cái biết đó, dù là biết Phật Pháp, cái biết đó gọi là cái Phật Pháp, thì nó cũng trở thành ra không Phật Pháp gì hết. Quý vị có hiểu và nói không? Không? Thí dụ bây giờ đó, mình đi chùa lâu ngày, mình học được những cái oai nghi tế hạnh, những cái hay rồi. Những người không biết, mình đem tâm lân mẫn, mình giúp đỡ, mình hướng dẫn cho người ta. Mà đừng có sanh tâm gì gọi là khinh thường người ta, và cho cái biết mình là duy nhất. Còn những người khác họ chia sẻ, mình không có lắng nghe. Và một khi mình không lắng nghe rồi thì mình không học được. Cho nên nhiều khi lắng nghe nó cũng hay lắm, là tại vì có nhiều khi mình biết như vậy, nhưng mà sau khi mình nghe người đó nói rồi á, thì mình lại biết hơn nữa. Cho nên ở trong buổi sáng ngày mai, là thường thường mình có một cái buổi pháp đàm với nhau. Pháp đàm là mình ngồi lại, rồi mỗi một người chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của mình. Có nhiều khi thầy dạy hướng dẫn là như vậy, nhưng mà khi vào trong pháp đàm, mình học của bạn bè rất là nhiều. Lý chướng này chẳng trừ thì chấp pháp khó quên, chấp pháp chưa quên thì chân tâm chẳng hiện. Người trong tông môn nên phải xét, tự xét sớm dứt chướng này. Thật ra đó, luôn luôn chúng ta được khuyến khích là chúng ta cần phải học. Nhưng mà học để làm gì? Học để mà tu, học để mà hành, chứ không phải cái học để mà chúng ta đi khoe khoang mình tài, mình giỏi, hay là để dòm ngó người khác. Thì cái học đó nó uổng lắm. Giống như một cái vị bác sĩ hay là một cái vị kỹ sư, người ta học rồi thì người ta phải đi hành nghề, ta áp dụng cái nghề của người ta để mà cứu nhân độ thế, thấy không, làm lợi cho xã hội. Còn giờ người ta biết để người ta tối ngày ta ngồi ở nhà, ta viết bài, ta chỉ trích ông bác sĩ kia dở, bác sĩ kia như thế này, bác sĩ uổng. Thực mình có thực tài thì đem ra ứng dụng, thấy không. Cho nên cái sở tri, cái biết của mình mà nếu chúng ta không khéo thì nó trở ngược lại, nó thành cái gì? Thành ra ma, nó làm ngăn cản trên đường mình tu. Như nói như vậy không có nghĩa là nếu mà vậy thì thôi khỏi học gì để khỏi biết. Không, phải học, học để biết, biết để hành trì và biết để tu, chứ không phải biết để mà mình so sánh. Giống như bây giờ mình tinh tấn cũng vậy đó. Ví dụ như mỗi ngày mình đặt ra một cái thời khóa để mình tu hành cho nó tinh tấn á, không, rồi cái mình mới nói là nếu như mà mình tinh tấn như vậy đó, có phải là mình hơn thua với người khác không? Có nhiều người hỏi như vậy. thì mình phải biết rằng cái tâm mình khởi tinh tấn để làm gì? Tinh tấn để tiến tu hay là tinh tấn để hơn thua? Từ cái chỗ phát cái tâm đó mà chúng ta tự biết. Nếu chúng ta tinh tấn để chúng ta tu hành cho có kết quả tốt trong mỗi ngày thì cái tinh tấn nó rất tốt. Còn cái tinh tấn mà chúng ta siêng năng cũng làm y thời khóa vậy, nhưng mà để khoe với người kia là mình tụng được nhiều kinh hơn, mình niệm Phật được nhiều sâu chuỗi hơn, giống như là chấm cái niệm Phật công cứ vậy đó. Thấy không? Quý vị có biết niệm Phật công cứ không? Tức là có một cái quyển sổ, rồi cái trong đó đó người ta để rất là nhiều cánh sen để giúp cho các vị nào mà chuyên tu pháp môn niệm Phật á, thường xuyên, thí dụ như niệm mỗi ngày 10 sâu chuỗi 108, niệm xong rồi cái lấy cái viết á, tô vô cánh sen đó một cái. Thấy không? Rồi cái ngày mai á, niệm được 10 sâu cái lấy cái viết tô vô cánh sen một cái. Tô vậy để chi? Để sách tấn, để mà khuyến khích cái người kia tinh tiến niệm, để mà tô vào những cánh sen đó. Và một khi cả cái trang giấy đó, những cánh sen được tô đều hết trơn với nhau, thì coi như là được một cái sự hoan hỷ là mình tinh tấn. Nào, nhưng mà mình phải biết là cái đó là mình chấm để chấm cho mình. Khi đó là người ta kêu là Phật với các vị hộ pháp chứng minh. Chứ không phải mình chấm cái đó nhiều rồi để mình đem cuốn sổ mình lên mình nói, thấy không, tôi là một năm là tôi cả chục cuốn sổ vậy nè. Không, nhưng mà cái mục đích mình để như vậy để mình đi khoe thì không nên. Còn mình tự mình chấm để mình tự mình sách tấn mình thì cái điều đó tốt. Cho nên học thì cũng rất cần, nhưng mà coi chừng nếu chúng ta không khéo thì chúng ta lại vướng vào cái đó thì nó nguy lắm. Rồi cái thứ năm á là ma tà kiến. Ma tà kiến là ma gì? Cái ma này đó là cái ma cố chấp. Mình tin theo những cái điều mà nó trái với cái nhân quả, trái với cái lý duyên sinh vô thường vô ngã. Thí dụ như giờ mình chấp á, mình nói là thân này là cái thân tồn tại hoài hoài, không bao giờ mất. Mà nếu có mất thì mình đời này mình làm vậy, kiếp sau mình làm vậy nữa. Cái đó gọi là chấp thường. Rồi có nhiều người nói là ôi cần gì tu, chết là hết, khỏi cúng kiến, khỏi tụng niệm gì hết. Cái đó gọi là chấp đoạn. Thì cái chấp nào cũng khổ hết á. Chấp có cũng khổ, mà chấp không cũng khổ. Quý vị có nhớ không? Chấp nào cũng khổ hết. Cho nên á, mình tập sống bằng cái tâm đừng có cố chấp. Mà mình chấp là gì? Chấp là mình cột chặt, mình không có buông. Thí dụ như giờ cái gì mình biết là mình chấp cái mình biết đó. Rồi bây giờ không có người nào mình mà mình có thể gọi là cái người đó hơn mình hết á, hoặc là cái biết của họ không bao giờ mà hơn được mình hết. Đó, thì cái đó là chấp đó. Hoặc là mình tin theo những cái điều nó không có chính đáng, thì tất cả những cái đó đều gọi là tà kiến hết á. Tà kiến là gì? Kiến là cái thấy của mình mà nó thấy lệch lạc, thì cái đó gọi là tà kiến. Ví dụ như có nhiều người họ tin đó là trời mùa đông vậy nè, rồi cái đi ra ngoài đó mà ngồi ngoài thiền ngoài đó chừng ngày chừng 2-3 tiếng vậy đó, cái trời ở trên thấy mình khổ hạnh cực khổ cho mình về trển sớm. Cái đó gọi là tà kiến đó. Thấy không? Hoặc là nóng chang chang vậy, cái đi ra ngồi ở ngoài cái chỗ mà nóng như vậy đó, để cho ở trên ơn trên thấy mình cực khổ để bóc mình về bên kia cho lẹ. Thí dụ vậy. Thì tất cả những cái đó là tà kiến. Thấy không? Cho nên mà nếu mà mình đã có một cái tà kiến rồi á, thì cái chánh kiến khác nó vô nó khó lắm. Giống như hôm trước mình nói là hỏi tại sao phải đốt nhang nhiều đó. Nói tại vì con người mình sống thì phải ăn. Ông Phật ông tu ông có được ăn gì đâu, ông ăn khói không à. Thành thử ra phải cúng không, phải cúng cho nhiều nhang để mà Phật ăn cho nó đầy đủ, phải không? Thì những cái hình thức tin như vậy đó là tin không có chính đáng. Mà những cái mà chấp như vậy gọi là tà kiến. Rồi cái ma kế đó là ma gì? Ma thứ sáu là gì? Gọi là ma vọng tưởng. Vọng tưởng tức là mình hướng vọng. Mình hướng vọng những cái tâm tư mình đến những cái điều mà huyền hoặc mơ hồ, gọi là vọng tưởng. Bây giờ ở đây là vọng tưởng gì đây? Ngài mới đưa nè, ma vọng tưởng này được gọi là tự chướng. Tự chướng này chẳng không thì dòng sanh diệt tiếp nối, điên đảo tán loạn, che chướng bản tâm. Bây giờ Ngài nói nè, thí dụ như mình vọng tưởng là mình được ngộ đạo. Thường thường á, mình tu á, thì đừng có cần đặt vấn đề là chừng nào mình ngộ. Pháp Hòa cứ nói hoài cái chuyện đó. Hỏi niệm Phật để làm chi vậy? Để nửa chết có xá lợi. Như vậy thì đâu phải niệm Phật, có đó niệm xá lợi rồi, thì thôi niệm đi Nam Mô xá lợi, Nam Mô Thiêu Ra xá lợi, Nam Mô Thiêu Ra xá lợi, chứ cần niệm chi Nam Mô Di Đà Phật? À, niệm Nam Mô Di Đà Phật là cứ niệm, không có cần có xá lợi gì hết. Nấu cơm mà đúng lửa, đúng nước thì tự cơm nó sẽ thành, tự gạo nó sẽ thành cơm. Bây giờ mình đổ cơm vô, đổ gạo vô mà dư nước thì nó cũng thành, nhưng mà thành gì? Cơm nhão. Ít nước cũng thành, thành cơm khô. Mà lỡ mà quên bấm điện cũng thành, thành cơm sình. Mà nhấn 2-3 lần cũng thành, thành cơm cháy. Thấy không? Cho nên mình tu là mình không có cần phải đặt điều kiện chừng nào mình ngộ. Mình cứ tưởng là mình đại ngộ, nhưng mà ai ngờ đâu là mình ngộ đại. Mình ngộ đại là sao? Ngộ đại tức là mình cho là mình ngộ vậy. Thấy không? Cho nên cái này gọi là giống như là cao đẳng đại học vậy đó. Dịch lại là cẩn đao độc hại. Cẳng cao độc hại gì đó. Cho nên mình vọng tưởng mình cho là mình ngộ đạo. Mình vọng tưởng là mình tu chứng. Cái này cũng chứng vậy, nhưng mà là chứng cá. Tại vì chứng cá nó nhiều lắm, nhưng mà nó kết, nó có được con cá thì không có nhiều. Và Phật cũng hay nói đó, người tu bây giờ giống như là bông xoài chứng cá. Cây xoài rất là nhiều bông, nhưng mà không có kết được bao nhiêu trái. Trứng cá bông xoài. Mình tưởng là mình được định. Được định là sao? Tức là giờ mình đi tâm mình lặng lắm nha. Có nhiều người họ xưng vỗ ngực xưng danh. Tôi giờ khỏe lắm, ai muốn nói gì nói. Tôi không có phiền hà gì ai hết á. Cái bắt đầu cái anh kia nói, anh đừng có tưởng, nó cũng mới nói xấu anh hôm qua đó. Ồ, nó nói làm sao? Định gì? Định chưa? Rồi cái mình ngồi đây mình liêm diêm nha. Trời ơi, mình ngồi giống như là mình đang thâm nhập kinh tạng vậy đó. Nhưng mà ở ngoài sau một cái rầm cái mình ngó ra liền. Mặc dù bây giờ đang mọi người đang ngồi hướng đây đó, nhưng mà hỡi mà bất cứ một cái chỗ nào trong cái khu, cái gian nhà này mà nó là một cái rầm thôi là mình sẽ hướng về đó rồi. Vậy thì mình biết mình đã định chưa, mà mình gọi là vọng tưởng là mình định. Mình tưởng mình phát huệ. Phát huệ là sao biết không? Cứ rờ để hoài. Lâu lâu mình rờ, bữa nay nó cũng được một chút rồi ha. Tại vì thường thường người ta quan niệm á, cái người mà ngồi thiền nhiều đúng không, là trên đỉnh đầu này nó nhô lên giống như Phật. Nhưng mà đâu, Đức Phật đâu phải tại ngày ngồi thiền mới nói cục đó đâu. Trời ơi, ngồi thiền xấu kiểu đó ai ngồi? Cái đó là khi Đức Phật sanh ra, đó là cái cục thịt ở trên cái đỉnh đầu này nó có nè. Cái này nè, phải không? Ta kêu là cái đảnh tướng. Mà cái đó là khi Phật sanh ra là Phật đã có một trong 32 tướng tốt. Chứ đừng có tưởng là mình ngồi thiền nhiều bắt đầu nó nổi lên. Vậy chứ ông Diện Nhiên Vương Bồ Tát, ông có 3 cục ở trên này nè. Quý vị có nhớ ông Tiêu không? Cái ông mà le cái lưỡi, cái mặt nhìn rất là sợ. Ở các chùa thường thường ta hay thờ đó. Thì người ta diễn tả cái vị Bồ Tát đó đó. Đầu đái tam sơn thiên địa động. Tức là trên đầu nè, đội 3 cái hòn núi làm kinh động cả trời đất. Khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Tức là miệng thì phóng ra lửa làm cho quỷ thần phải khiếp sợ. Đó, ai mà mọc lên 3 ngọn núi định dữ. Thấy không? Thành thử ra mình cứ ngồi đi đừng có rờ. Mà lỡ bữa nào mà mình đang ngồi ở đâu cái đèn nó rớt xuống. Chà, cái đó là định dữ, cái đó là phát huệ đó. Phát huệ đến nỗi là đèn nó phải sẹt nó đứt. À, rồi vọng tưởng ta biết nhiều, vọng tưởng ta giỏi văn, tưởng là mình là giỏi văn. Rồi vọng tưởng ta có danh hiển đạt, thành thử ra mình hay đi coi bói đó. Đi coi bói để chừng nào mình hiển đạt, chừng nào mình thành danh nên phận. Rồi cái bắt đầu là ngồi chờ nghe. Từ 20 tuổi là đi coi, nói tới 30 tuổi là 10 năm ngồi vọng tưởng. Khỏi cần học, tại vì tới lúc đó là cũng thành đại quý rồi. À, vọng tưởng ta có nhiều người cung phụng ta, vọng tưởng ta làm thầy thiên hạ, vọng tưởng ta được nhiều người quy hướng, vọng tưởng ta tiếp nối được tổ đăng. Tổ đăng tức là cái đèn của tổ. Thường thường trong nhà đạo hay có cái truyền thống là truyền đăng, tức là ý nói cái vị thầy này sau một thời gian á, thấy mình thấy cái vị người đệ tử đó tu hành và có cái khả năng hướng dẫn, thì mới làm cái lễ truyền cái đèn cho cái người đó. Giống như cái ánh sáng trí tuệ truyền từ đời này xuống tới đời kia, rồi mình vọng tưởng mình sẽ được cái tổ đăng. À, mà không được thì mình đẳng tô. Nha. Vọng tưởng ta sẽ làm trụ trì. Trụ trì đây á, ngoài cái chuyện là la quở quý thầy đây, mình cũng vậy đó. Có nhiều khi hỏi muốn làm trụ trì gì? Tôi chỉ muốn nhỏ nhỏ thôi, trụ trì nhà trù được rồi. Biết nhà trù là ở đâu không? Là ở dưới nhà bếp á, làm trụ trì cái nhà bếp. Nhưng mà đừng có đẹp đâu, ta kêu bà quả. Ta kêu bà hỏa đó, bà hỏa là bà lửa đó. Mà không lẽ người ta kêu thẳng ra, ta kêu bà chằn. Thì nó kỳ đó, nó kêu bà hỏa. Cho nên đừng có vọng tưởng. Cho nên Pháp Hòa mới nói thiệt sự giờ, không lẽ mình nói thiệt ra thì nó kỳ. Quý vị mà coi lại cái cuốn băng mà ngài em được lên hương, em có cười không? Cười sao nổi. Đó. Thiệt sự ra đối với Pháp Hòa, trụ trì hay là không trụ trì, nó không có quan trọng. Chẳng qua là mình phải làm cái bổn phận của mình, phải tiếp nối và làm việc vậy thôi, chứ không có ham. Không có ham gì hết á. Cho nên thí dụ bây giờ mình tu vậy, đây là để nói chung thôi, chứ thiệt sự ra mình vào bất cứ một cái hội đoàn nào mà mình muốn làm hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ gì đó mà mình vọng tưởng những cái đó khổ lắm. Vọng tưởng ta hóa đạo. Hóa đạo đây có nghĩa là mình sẽ đi hoằng pháp đồ, thí dụ như vậy đó. Hoặc là mình là cái người tài, người giỏi để mình nói chuyện Phật đạo vậy đó. Vọng tưởng ta được lưu truyền những tác phẩm của mình, vọng tưởng được nhiều người nói giỏi ta, vọng tưởng ta sẽ được nhập tháp, vọng tưởng ta có thần thông. Có nhiều người ngồi để mà tu, để mà chờ có thần thông thôi. Thần thông là gì? Tức là bay á. Muốn bay đi đâu thì bay. Rồi muốn bay lên lửa cũng được, muốn đi trên nước cũng được. Và nhiều khi mình vọng tưởng, mình tu hồi cái bắt đầu mình nhìn tướng ai mình cũng biết người đó làm sao hết trơn á. Không, rồi mình gặp người đó cái mình phán cho người ta vài ba câu. Rồi cái người ta hỏi sao sao, nói thôi, thiên cơ bất khả lộ. Bị gì biết gì đâu lộ. Nhưng mà mình nói một vài câu để cho người ta cảm thấy là mình linh thiêng, y chang như cái nghệ thuật cho ăn uống vậy. Mình muốn mình mà nấu cho người ta ăn, đừng có nấu dư. Nấu dư ngon cũng thành dở. Nấu thiếu thiếu người ta thèm thèm vậy, lần sau nấu nữa người ta nói nó ngon. Giờ mình gặp người đó cái mình cũng giả bộ mình phán một hai câu vậy đó, cái người ta hỏi thêm cái mình không có nói, mình nói không có được, thiên cơ không lộ, để khi nào thời cơ chín mùi rồi sẽ nói tiếp. Vọng tưởng ta được huyền diệu, vọng tưởng ta rất là kỳ đặc và có nhiều điều quái lạ, như ta sẽ sống lâu, ta được sẽ cải lão hoàng đồng, ta sẽ bay lên cao và ta sẽ thành Phật. Các cuồng vọng như thế làm rối rắm động niệm, trái với chân thể thanh tịnh của mình. Vì thế người sơ cơ học đạo phải biết mà dứt nó. Ở đây thì ngài chỉ đưa ra một số thôi, chứ thật sự vọng tưởng nó nhiều lắm. Rất là nhiều thứ vọng tưởng. Có nhiều khi mình đọc trong sách vở hay mình gì đó, rồi cái mình ngồi thiền mình được chút ít gì đó. Giống như hôm bữa, hôm qua thì có một anh đệ tử người Tây Phương, anh mới lên nói thầy, có một ngày tôi ngồi thiền, tôi có cảm giác trong người nó thanh thản và nó nhẹ nhàng, giống như là tôi ngồi trên một cái hoa sen vậy đó. Cái thì Pháp Hòa mới, ảnh nói như vậy có tốt không? À, Pháp Hòa mới nói thì cũng tốt, nhưng mà nhớ đừng có dính nó nha. Ảnh nói sao không dính? Nói coi chừng anh dính luôn cái mệt. Mà nếu mà mình dính luôn là sao? Có nghĩa là mình cứ tưởng tượng mỗi lần mình ngồi là bắt đầu bông sen á, nó ở dưới nó mọc lên. Mình ngồi mình vọng tưởng nó mọc lên thì cái nó nở xè ra, cái mình ngồi ở trong đó. Không, mình đọc giống như là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy nghe. À, rồi mình cứ ngồi, trong lúc đó mình ngồi mình không biết mình làm cái gì, mà mình cứ ngồi mình vọng tưởng như vậy. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ mấy thầy hay kể, nói nhiều khi tụi con còn trẻ, tụi con tu, tụi con cũng vọng tưởng kiểu này nè. Hỏi sao biết không? Cái tụi con thấy người ta có vợ, có chồng, người ta chết, cái ta có người con cháu bưng lư hương, rồi cái tụi con cũng ngồi vọng tưởng, trời ơi nữa mình chết ai bưng lư hương mình ha. Không, tại vì mình tu mình không có vợ có con thì ai sẽ bưng lư hương mình, không? Thành thử ngày xưa có một cái chú đệ tử, chú được người ta cho chú một sấp vải, chú mang lên chú tặng cho sư phụ của chú, thì sư phụ nói thôi thầy không có cần, con giữ đó để con xài đi. Thì chú cũng hơi buồn lòng là tại vì mình có lòng với thầy mà sao thầy không có tâm để nhận. Cái bắt đầu chú ngồi, chú đứng, chú hầu quạt cho ông thầy, bắt đầu chú vọng tưởng. Bây giờ mình đem đi mình bán cái sấp vải này. Cái bắt đầu mình có một mớ tiền rồi phải không? Cái mình mua một hai con gà, con vịt vậy đó, cái mình nuôi. Mình nuôi cái vài tháng năm sau, cái bắt đầu nó xanh sôi nảy nở, mình làm chủ một cái nông trại. Cái bắt đầu mình giàu có lên, cái mấy cô xóm trong hàng xóm á, thấy mình giàu, cô nào cũng đeo theo mình, đòi làm vợ mình hết. Cái cuối cùng mình chọn được một cái nàng đẹp nhất trong làng để mình cưới vợ. Cái mình mới có được đứa con. Khi mình có được đứa con rồi á, cái mình sẽ đem lên khoe với ông thầy. Khoe với ông thầy là cái tật, tại vì thầy không khinh thường con, thầy không nhận sắp vải con, thầy coi nè, con đâu có bở đâu. Giờ con làm chủ trại, con có vợ có con nè. Thì hai vợ chồng dành với nhau ẩm đứa con lên khoe với ông thầy, cái nó rớt đứa con, nó chết. Nó chết xong cái thì cái chú này mới nói muốn đánh cái người vợ không có nên thân, mới định đập bà vợ một cái. Thì ai ngờ đâu là chú cũng đang trong lúc đó, chú trở cái cán quạt, chú gõ lên ông đầu thầy, ông thầy chú cái bóp. Thì ông thầy chú đọc được cái tư tưởng vọng tưởng của chú, ông thầy mới nói con ơi, con đánh không trúng con vợ của con, mà con đánh trúng cái đầu của thầy. Không, cái đó là một thứ vọng tưởng. À, thành ra cái câu chuyện nó được kể trong kinh Pháp Cú á. Không, cho nên mới nói là cái tâm mà con người mình á, nó vọng tưởng rất là xa. Mà thường thường á, các vị tổ cũng hay dạy mình á, ngồi đó vọng tưởng là chẳng khác nào đói mà ăn bánh vẽ. À, đói mà ăn bánh vẽ. Cho nên á, một trong những cái điều Bát Nhã Tâm Kinh hướng dẫn cho mình là mình phải viễn ly cái điên đảo mộng tưởng. Có nghĩa là chúng ta cứ việc tu hành bình thường và đừng đặt một cái gì nó sẽ đến với mình kỳ lạ trong cuộc đời của mình hết. Vì sao? Vì chúng ta tin nhân quả. Và chúng ta tin cái nhân duyên. Khi duyên nó hội đủ thì mọi việc nó hình thành. Có nhiều, có bao giờ quý vị ngồi, quý vị nhìn lại mình nói trời, không ngờ hôm nay mình là một Phật tử đi chùa, mình biết tụng kinh, mình biết niệm Phật, có không? Có chứ. Mình đâu có bao giờ mình tưởng tượng ngày hôm nay mình mặc áo tràng vô chùa ngồi tụng kinh. À, có nhiều khi mình ngồi mình nói, thấy không? Thành thử khi mà cái duyên nó đủ á, thì mọi việc nó hình thành. Còn mà ngồi tưởng tượng á, một ngày nào tôi mà vô chùa, thấy không? Tôi phải mặc cái áo tràng cái màu đó rồi. Cái vải đó, tôi đeo sâu chuỗi đó. Cái tới hồi mà không được, cái mình buồn dữ lắm. Không? Thành thử ra khi mà hội đủ nhân duyên, thì mọi việc nó sẽ có mặt. Cái nhân mà nó đủ rồi, thì tự nhiên nó sẽ có cái quả tốt. Cho nên Pháp Hòa cũng nhắc đại chúng vậy. Và chúng ta ngồi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Cứ thực hiện cho đúng những cái gì mà chúng ta làm. Và đừng có đặt cái điều kiện là chừng nào mình được cái đó. Thấy không? Mình đổ nước vô trong cái bình mình bấm điện mình nấu đúng độ thì nó sẽ sôi, chứ không phải là tại vì mình ngồi mình hối nó mà nó sôi lẹ, hay là tại vì mình không chờ nó mà nó không sôi, không phải vậy. Đó, thì hôm nay mình nói là được 5 thứ rồi ha, 6 thứ ma rồi hả, à còn 4 thứ nữa, kỳ sau mình nói cho hết. À, tổng cộng là 10 thứ ma. Và khi kết thúc 10 thứ ma này đó, Pháp Hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe một cái bài thơ mà Pháp Hòa làm thành thơ lục bát, liệt kê đủ 10 thứ ma này ha. Mình đọc một bài thơ đó lên là mình có đủ 10 thứ ma trong đó. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành, và sáng ngày mai lúc 5 giờ rưỡi sẽ có chuông báo thức, và 6 giờ thì chúng ta vân tập lên chánh điện để chúng ta ngồi thiền và công phu. Và sau giờ công phu thì sẽ có một tiếng đồng hồ pháp đàm, và chương trình pháp đàm ngày mai sẽ do thầy Pháp Trú hướng dẫn. A Di Đà Phật. Dạ, xin mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện hồng.